thân na ca mâu ni nam mô Phật Bổn Sư thân na ca mâu ni nam mô Phật Bổn Sư thân na ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học phẩm phổ môn. Thì lần trước chúng ta học đến cái phần Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài có cái hạnh tùy duyên để độ chúng sanh, nghĩa là chúng sanh tùy theo cái căn cơ mà ngài hiện cái thân nó tương ứng để ngài độ chúng sanh. Bởi vì trong tứ nhiếp pháp có những cái phần như là đồng sự nhiếp, hay là cho chúng ta là muốn độ chúng sanh là có những cái phương cách độ gần gũi chúng sanh mình mới độ được. Đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài còn khá hơn là ở trong cái tứ nhiếp pháp, là ngài hiện thân giống như cái người đó để mà độ. Thì bởi vì chúng ta đồng cảm thì chúng ta mới có thể hướng dẫn nhau tu hành được. Giống như quý vị Phật tử cùng đồng cảm với mấy thầy thì mấy thầy mới cùng với quý Phật tử đi chung cái con đường giác ngộ giải thoát được. Ví dụ như thầy ham tu thì đệ tử cũng ham tu thì mới đi chung được. Thầy ham tu mà đệ tử ham chơi thì chắc chắn là không đi được, đúng không? Nên đó là cái đồng cảm với nhau thì mới tu được. Nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm thì ngài có cái hạnh nguyện là vì chúng sanh chứ không phải chúng sanh vì mình, nghĩa là căn tùy theo căn cơ của chúng sanh như thế nào ngài hiện thân tương ứng, đó là cái tùy duyên để mà phổ độ chúng sanh. Thì trước là phải thể hiện được cái lòng từ bi hỷ xả rồi, sau muốn độ chúng sanh là phải có hiện cái thân nó đồng thì mới độ được. Đó là theo cái tướng. Còn theo cái tánh, tức là mỗi khi mà chúng ta có một vọng tưởng, chúng ta có một phiền não thì chúng ta hiện một cái thân nó tương ứng, tức là đồng nơi cái phiền não, đồng nơi cái vọng tưởng đó để mà độ chúng sanh đó. Thì như vậy đó, đây là cái chỗ lý đạo rất là sâu xa mà trở thành một cái chân lý. Chân lý là như thế nào? Chư Tổ nói là lấy sanh tử làm niết bàn, ngay nơi sanh tử là có niết bàn. Thì như vậy, khi mà chúng ta phiền não thì chúng ta ở nơi phiền não đó, đồng dạng phiền não đó, mà không phân biệt đây kia, không chia cái ranh giới ta người, ta vọng, mình và cảnh. Thì như vậy phiền não đó trở thành không, phiền não đó trở thành cái vọng tưởng, cái quyển mộng. Thì như vậy đó là nói thì quý vị nghe như vậy, nhưng mà khi mà quý vị thực hành thì mới thấy có cái kết quả. Bữa nào quý vị buồn đi, thường thường quý vị buồn là quý vị buồn ai à? Buồn người khác. Cho nên ở trên cái buồn còn có cái thân cảnh thứ ba nữa, mình và cái buồn, và buồn ai? Buồn thêm người kia. Cho nên vì vậy đó là chúng ta nó tới ba phần thì làm sao mà hết buồn được. Cho nên là mình chỉ đối với cái buồn là đối với khác, là chỉ còn hai thôi. Cái người kia đó là đừng nói tới nữa. Tại vì thật ra cái người kia không làm cho mình buồn đâu, mà cái buồn là do mình dở. Cái buồn là mình còn chạy theo cái bên ngoài, cho nên mình mới buồn thôi. Cho nên á, là mình với cái buồn á, là chỉ còn có hai vế, chứ không phải là cái thứ ba nữa. Mà hai cái này đó mình cũng không có chia mình và cái buồn nữa, mà mình và cái buồn chỉ một thôi. Chỉ có nỗi buồn mà không còn có tướng ngã ở trong, tức là không còn có tướng ta, không có ta buồn mà chỉ có cái buồn mà không có cái ta. Lạ như thế này, khi mà cái buồn mà không có cái ta, tự nhiên cái buồn không tồn tại, là cái buồn nó tan biến. Đây là mình dẹp được cái gốc buồn, gốc phiền não. Thưa quý vị, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện cái thân đồng dạng một chúng sanh, thì từ tể quan cư sĩ, rồi đồng nam đồng nữ vân vân, tức là biểu tượng cho tất cả những tâm niệm của chúng sanh có nhiều dạng khác nhau. Thì mỗi tâm niệm đó mình hiện một cái thân đồng dạng, đồng dạng tâm niệm đó thì tâm niệm đó nó mới hết. Đây gọi là độ chúng sanh. Quý vị mới thấy là kinh Phổ Môn là cái chỗ rất là cao thâm, chứ không có phải là cái chỗ mình nghe nó Bồ Tát hiện cái thân giống như mình, cái thân nam có ông nam giống mình vậy. Không phải à, mình là thân nữ, có bà nữ giống mình đến độ mình, không có. Đây là nói đến cái chỗ tu hành của chúng ta. Kinh Phật là cái chỗ tu hành. Hiểu như thế thì mình tu hành nó mới mau lẹ, mới mau đến cái chỗ mà Niết Bàn. Đây mới gọi là hạnh quan thế âm. Chứ mình nói hạnh quan thế âm nó đơn giản như vậy, cho nên mình thấy Ngài diệu dụng quá, năng lực quá, trên mình niệm để cho Bồ Tát đến cứu độ chúng ta, thì như vậy là không đúng chánh pháp, không đúng như lời Phật dạy. Mà phải hiện thân đồng dạng cái tâm niệm của mình, đồng dạng tâm niệm của chúng sanh ở trong lòng của chúng ta, thì tự nhiên là phiền não nó hết. Đó là cái chỗ mà hiện thân của Bồ Tát. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu từ nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi ngọc chân bảo pháp thí này. Khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bấy giờ Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát: Ông nên thương tưởng Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng trời người rồng dạ xoa càn thác bà a tu la ca lô la khẩn na la ma hầu gia già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó, chia làm hai phần: một phần dâng cho Đức Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. Thì khi mà nghe công hạnh như vậy, Bồ Tát Vô Tận Ý Ngài mới cúng dường Quan Thế Âm. Ngài lấy cái quý nhất của Ngài là nguyên một cái sâu chuỗi giá trị 100.000 lượng vàng, rồi đem trao cho Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát để cúng dường. Nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài không chịu nhận chuỗi ngọc này. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Ngài mới nói với Quan Thế Âm: Ông nên thương tưởng Vô Tận Ý và hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc này. Ngài nhận chuỗi ngọc rồi, Ngài không có sử dụng, Ngài không đeo vô cổ Ngài, mà Ngài chia ra một phần cho cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni, một phần Ngài cúng dường cho tháp Phật Đa Bảo, Ngài không nhận gì hết. Đó là quý vị mới thấy là ở đây Ngài nói đến một cái chuyện nữa về cái tứ sự cúng dường để nhắc nhở cho chúng ta. Cái vế thứ nhất là cúng dường mà khi mình nhận, mà mình vì chúng sanh mình nhận, chứ không phải vì bản thân mình. Ở đây mà ai mà cúng dường cho mình, quý vị mừng hay là vui, hay là không mừng? Mừng đúng không ạ? Có người cúng dường khoái chí tử chứ. Mình đi đến đâu mà người ta cúng dường mình cũng cảm giác là ấm bụng lắm. Đi giảng xong người ta không cúng dường, đi xuống tay không, thì như vậy chắc cũng hơi buồn rồi đó, phải không? Giảng chỗ này giảng chỗ kia mà người ta không có giúp đỡ, không có cúng dường, thì thấy chắc là mình, người ta không có thích mình rồi, người ta không cúng dường rồi, không có lộ phí. Cho nên đó là cái chỗ là mình khác hơn tâm niệm của Bồ Tát. Bởi vì khi các ngài nhận cúng dường là vì chúng sanh, cho nên suốt hành trình của Đức Thế Tôn, Ngài đi khất thực, ai cúng dường cho Ngài, mình cúng dường cho Ngài không phải để Ngài no bụng, để cho Ngài có cái tứ sự đâu, mà mình cúng dường cho Đức Phật, cho chư vị Bồ Tát, là các Ngài vì thương tưởng mình mà các Ngài nhận cho mình. Đây là không phải là các Ngài tự cao tự đại, nhưng mà các Ngài muốn tạo cái ruộng phước cho tất cả chúng sanh, cho nên Ngài mới nhận cái phần đó, chứ không phải nhận để cho bản thân mình. Ngài nhận rồi, mang sâu chuỗi đó Ngài cúng dường cho Phật và Ngài cúng dường Tháp Đa Bảo. Nhưng mà có cái điều, Ngài khi Ngài không nhận thì Đức Phật kêu Ngài Quan Thế Âm, thôi ông nên nhận đi vì thương hàng tứ chúng. Thì như vậy, khi mình nhận của Đàn Na Thí Chủ, nhận cái sự cúng dường đó là phải phát xuất từ cái tâm Phật. Cái tâm Phật mình nhận thì như vậy chúng sanh mới có cái đủ cái phước báo, mình mới ban phước được nhân thiên. Mình nhận cúng dường vì cái tâm chúng sanh thì đây là mình bị đọa, mà chúng sanh lại không có phước, mà phải từ nơi tâm Phật của mình phát ra, phát ra tiếng từ tâm mình mới nhận của Đàn Na Thí Chủ. Nhận của Đàn Na Thí Chủ rồi cúng dường mười phương chư Phật, chứ chẳng gì bản thân mình. Giống như quý vị đó là cúng dường để xây chùa, xây tự viện, thì mấy thầy mới mang cái tiền này xây chánh điện, xây tam bảo, xây tăng phường, xây chỗ tu học, học cho hàng tứ chúng, để cúng dường cho mười phương ba đời chư Phật, chư vị Bồ Tát hiện tiền đại chúng. Chứ không phải là mình xây chùa để cho mình ở, mình xây chùa để cho mình có chỗ ấm cúng hơn. Với cái tâm niệm đó là không đúng đó, mà phải có cái tâm niệm kia. Thì như vậy đó là mình mới làm đúng chánh pháp, và quý Phật tử họ mới đầy đủ cái phước báo, thì cái phước báo họ tăng trưởng, thì như vậy nó mới đúng. Chứ còn không là mình sai, mình không làm đúng chánh pháp. Cho nên á, là khi mà, rồi cái ý thứ hai, Ngài Vô Tượng Ý khi mà biết được Quan Âm Bồ Tát công đức lớn như thế, Ngài mang hết gia bảo để cúng dường, thể hiện là Ngài đã lãnh hội được hạnh Quan Âm, Ngài lãnh hội được cái lòng hỷ xả, cúng cho người khác là từ bi, mà buông xả của mình là hỷ xả, cúng xong rồi quan hỷ là lòng quan hỷ. Tức là Ngài Vô Tượng Ý lãnh hội được từ bi hỷ xả từ nơi lòng của mình. Cho nên học hạnh Quan Thế Âm, học kinh Phổ Môn, chúng ta phải phát được từ bi hỷ xả trong lòng, thì như vậy chúng ta mới là học phẩm Phổ Môn và hiểu kinh Phổ Môn một cách nó tường tận được. Đó là hai cái ý, một cái ý bên ngoài, một cái ý là thể hội được cái thâm ý mà của Đức Thế Tôn, mượn hình ảnh Quan Thế Âm gửi gắm cho chúng ta bốn cái công đức lớn gọi là tứ vô lượng tâm. Tùy nơi quý vị nhận được hay không là ở cõi lòng của mình. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức đại tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia Phật tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm? Ngài lược lại ở đây để cho chúng ta hiểu rõ. Đứng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp Vô Tận Ý: Ông nghe hạnh Quan Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lược nói. Tức là hỏi cái Quan Âm do cái nhân duyên gì tên là Quan Âm, thì Đức Phật nói là Ngài do ứng nơi nhiều chỗ, thệ nguyện của Ngài sâu như biển. Cho nên là quý vị, biển thì rất là sâu, bởi vì đó ngày xưa người ta không có cách dò biển sâu bao nhiêu, thì xuống biển người ta nói biển là hổng đáy, cho nên sâu, mượn cái hình ảnh là cái biển sâu, giống như cái thệ nguyện của Ngài là không cùng tận, tức là không có chỗ nơi, không có nghỉ bàn. Đó là cái tâm nguyện của chư vị Bồ Tát rất là rộng lớn. Quý vị biết là rộng lớn cỡ nào? Mình cứ tưởng là nói rộng lớn chắc là nó lớn như là cái trời hay là một cái phạm vi nào đó, Nhưng mà cái thệ nguyện của Ngài nó sâu, là bởi vì thệ nguyện của Ngài là không vì bản thân Ngài cho nên mới sâu rộng. Chúng ta, lòng của chúng ta làm bất cứ cái gì, chúng ta cũng nghĩ bản thân mình trước, đúng không ạ? Sau đó mới nghĩ là đến chúng sanh. Mà làm cái gì mình phải có dự phần mình vào trong đó mới được. Cho nên là khi mà hồi hướng đó, nguyện cho tất cả chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Có nhiều Phật tử nói: vậy nguyện cho chúng sanh rồi mình sao thầy? Mình lo nguyện cho người ta rồi mình sao? Nhưng mà không ngờ, khi nguyện cho tất cả chúng sanh thì tự nhiên mình giác ngộ. Cho nên tiền thân Bồ Tát là cái người con bất hiếu, là bước qua đầu mẹ mình để vượt biển đi tìm châu báu đó. Thì khi mà đi tìm châu báu thì tàu nó đắm lạc vào cái hòn đảo. Lọt vào cái hòn đảo thì Ngài đi một hồi thì thấy có một người đeo cái vòng lửa trên đầu. Khi đeo cái vòng lửa trên đầu á, Ngài ngạc nhiên mới hỏi: tại sao nhà ngươi ở đây mà lại đeo cái vòng lửa như vậy, mà tại sao không chịu bỏ xuống đi? Người kia mới nói: ta bị tội bất hiếu tạo cái nghiệp quả như vậy, kể ra thì thấy giống mình. Rồi nói: ta chờ cái người nào chịu cái nghiệp quả giống như vậy đến đây thì ta mới thoát kiếp được, dòng lửa này sẽ bay qua người kia. Thì Ngài nghe vậy giật mình cái dòng lửa bay qua trên đầu Ngài, người kia thoát được. Ngài nóng quá, Ngài chịu không nổi. Lúc đó Ngài trông, Ngài chờ, Ngài nói: phải chi mà có người nào tạo cái nghiệp bất hiếu như vậy đó đến đây để cho mình thoát cái nạn này. Ngài trông chờ chừng nào, mong đợi chừng nào thì lửa cháy càng lớn, Ngài đau đớn càng lớn. Nhưng mà Bồ Tát là do công đức lành nhiều đời, cho nên á là Ngài liền tỉnh giác. Ngài thấy: ồ, mình đau như vậy, nếu người khác mà bị như mình họ cũng đau như vậy. Ngài mới khởi một cái nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh đều là những người con hiếu thảo. Ngài nguyện rằng Ngài sẽ đeo cái dòng lửa này thay cho hết tất cả chúng sanh. Ngài chịu như vậy đó. Mà không ngờ tâm nguyện Ngài phát lên, cái dòng lửa nó mất luôn. Cho nên là thương tưởng chúng sanh, nghĩ tưởng cho chúng sanh, tự nhiên là mình giải thoát, tự nhiên mình giác ngộ. Vì sao thế? Bởi vì khi nghĩ cho chúng sanh, mình thương tưởng chúng sanh, tâm mình rộng lớn. Khi tâm chúng ta rộng lớn, nghiệp quả của chúng ta nó tự tan đi. Bởi vì tâm mình á nhỏ hẹp cho nên bị nghiệp quả nó chi phối. Tâm mình rộng lớn rồi, nghiệp quả chi phối mình không được. Giống như nấm muối mà bỏ vào bể cả thì không có mùi vị, trong khi đó bỏ vào trong cái tô húp một cái là dập lưỡi mình luôn. Đó là như vậy, tâm mình rộng lớn, nghiệp quả thì nó sẽ tự tan. Cho nên cái lời thề sâu như biển, tức là lời thề của Quan Thế Âm, tu hành và phổ độ chúng sanh rất là rộng lớn. Rộng lớn ở cái chỗ là Ngài quên đi bản ngã của mình, quên đi bản thân của mình, để rồi Ngài phổ độ chúng sanh. Thì đây gọi là lời thề sâu như biển, nhiều kiếp không có nghĩ lường, tức là không có nghĩ lường được. Hầu nhiều nghìn ức Phật, nghĩa là Ngài luôn luôn là hầu các đức Phật. Cũng như vậy, chúng ta luôn luôn sống với Phật tâm của chúng ta. Phật tâm của chúng ta luôn luôn hầu hạ, luôn luôn sống với Phật tâm. Đây là hầu hạ. Hầu hạ không phải là bưng cơm dọn nước, quét nhà sửa mền sửa chăn gọi là hầu hạ đâu. Hầu hạ tức là sống với tâm Phật của mình, trân quý tâm Phật của mình, sống với bản lai diện mục của chúng ta. Đây gọi là hầu hạ. Hầu hạ như thế thì tâm từ bi của chúng ta mới rộng lớn, trí tuệ của chúng ta mới rộng lớn. Đây gọi là hầu hạ nhìn Đức Phật. Nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng lúng qua. Hay diệt khổ các cõi, tức là trong tâm của mình có tất cả những chướng duyên khổ nạn, có tất cả những cái đau khổ, dùng từ bi hỷ xả của mình mà hủy diệt hết. Giả sử sanh lòng hại, rớt xô hầm lửa lớn, do sức niệm quán âm hầm lửa biến thành ao. Tức là giả sử như mình lỡ rơi vào trong cái hầm lửa lớn, quý vị có hay rơi vào trong hầm lửa lớn không? Có đúng không ạ? Lửa gì ạ? Lửa sân giận đúng không? Cho nên á, bữa nào mình sân giận là mình rớt vào trong hầm lửa rồi. Quý vị thấy khi mình rớt vào trong hầm lửa, trước mặt mình cũng có lửa, sau lưng mình cũng có lửa, bên phải cũng có lửa, bên trái cũng có lửa, đúng không? Thì khi mà mình nổi sân lên, mình thấy trước sau phải trái gì cũng nóng hực 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 hết, đúng không ạ? Mình có thể mình hét, mình la, mình chửi, mình gầu, mình thét, mà trong tâm của mình á là toàn lửa không à, đúng không ạ? Mình thấy nó hừng hực cả cõi lòng của chúng ta, đúng không? Cho nên là cháy đỏ cả lòng ngực của mình luôn á, mặt đỏ tía tai, cái đó là bên ngoài. Chứ mà trong tâm của mình cái trạng thái mà mình giận á quý vị, là lúc đó là lửa nó, toàn tâm của mình là nó hừng hực, giống như mình đang rơi vào trong hầm lửa đó. Thì đây mới gọi là cái hầm lửa. Chứ còn cái lửa bên ngoài á là có chỗ có chỗ không, hoặc là có trước hoặc có sau, hoặc ở trong cái đống lửa nhưng có chỗ nó cũng trống, chứ không phải là chỗ nào cũng có lửa. Mà cái lửa này mới là gọi là cái hầm lửa nè. Rơi vào trong cái hầm lửa là lửa sân giận. Thì bây giờ là do cái sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao, tức là đang nóng cháy mà giống như ở trong cái hồ nước, thì như vậy mình mới rất là mát. Sở dĩ mát được như vậy đó là do sức niệm Quán Âm. Niệm tức là nhớ, Quan Âm tức là từ bi hỷ xả, nhớ cái tâm từ bi hỷ xả của mình, để rồi lòng giận của mình nó hết. Cho nên bữa nào quý vị giận đó, lẽ ra mình giận người khác, bây giờ mình phải nhớ là mình phải có từ bi, mình nhớ mình phải có quan hỷ, mình nhớ phải mình buông xả được. Thì như vậy đó là cơn giận của mình nó sẽ giảm xuống. Đó là do mình niệm để mình nhớ từ bi hỷ xả. Còn một cái niệm thứ hai về cái pháp hành, tức là niệm tức là nhớ. Quan Âm tức là ánh sáng của âm thanh. Quan là ánh sáng, âm tức là âm thanh. Mình nghe âm thanh mà bằng cái ánh sáng của trí tuệ. Ví dụ như mình nghe mà mình biết được mình đang nghe. Khi nào mình đang giận, quý vị lắng lòng lại, quý vị nghe tận được tất cả những âm thanh xung quanh với quý vị, mà nghe mà không có phân biệt, nghe trong cái sức tỉnh giác, tức là nghe âm thanh bằng ánh sáng của cái lỗ tai, ánh sáng của cái tánh nghe. Ví dụ như mình ở trong cái đang nghe, nghe hết tất cả những âm thanh mà không có phân biệt, là quý vị đang sống bằng cái tánh nghe, tức là nghe bằng cái ánh sáng của cái lỗ tai. Mà niệm tức là nhớ lại để mà nghe được âm thanh bằng cái ánh sáng trí tuệ, ánh sáng của cái căn tai. Thì như vậy lửa này biến thành ao. Đó là hai cái cách mà quý vị ứng dụng đó. Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quan Âm, sóng mồi chẳng chìm đặn. Tức là hoặc mà quý vị trôi dạt vào trong cái biển lớn, có nhiều quỷ cá rồng trong đó, do niệm Quan Âm thì sóng mồi không bị chìm. Quý vị có rơi vào trong biển lớn không? Có không? Biển gì ạ? Biển gì? Biển ái đúng không ạ? Ái hà thiên xích lãm đó. Tức là vào trong biển ái. Và cái khác nữa là biển gì? Biển gì ạ? À? Biển sanh tử, biển trần lao. Quý vị có ở trong biển sanh tử không? Mỗi ngày bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần diệt. Mình nghĩ cái này, nhớ cái kia, thương người này, hết thương rồi giận, hết giận rồi ghét. Thức tình lục dục nó sanh khởi trong lòng, nó sanh tử triền miên, sóng mồi liên tục, đúng không ạ? À? Quý vị có bị sóng không ạ? À? Sóng gì ạ? À? Gió gì làm sóng? Tức là bát phong. Bát phong bên ngoài, lợi suy hỷ dự, xưng cơ khổ lạc, nó làm cho cõi lòng của mình nó dậy sóng liên tục. Quý vị có hay dậy sóng không? Dữ lắm à, đúng không ạ? À? Rồi dậy sóng này nó làm cho mình chìm không? Chìm phải không ạ? À? Mình chìm mình có đau khổ không? Mình đau khổ. Tại sao đau khổ? Bởi vì mình bị quỷ cá rồng ăn thịt chúng ta. Tức là lúc đó bị quỷ mị trong lòng của mình nó phát ra, nó làm cho cõi lòng của chúng ta đau đớn. Thì bây giờ do sức niệm Quan Âm thì không còn bị chìm nữa. Sức niệm Quan Âm là cái hồi nãy Thầy Mạng nói đó, là từ bi hỷ xả, hoặc là nhớ được ánh sáng của âm thanh, để rồi tâm của mình nó trở về thực tại, trí tuệ của mình nó phát ra, thì mình được giác ngộ, mình không còn bị sanh tử nữa, không còn bị chìm ở trong cái biển trần lao, hoặc ở chót tu di bị người xô rớt xuống do sức niệm Quán Âm như mặt nhật treo không, hoặc là ở trên cái núi tu di, tức là cái ngọn núi để chia phân ra tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngọn núi này to lắm mà không biết là ở ngoài thế gian này không có đâu, nhưng mà Đức Phật lấy mượn cái hình ảnh cái núi này nó to lớn. Ở dưới núi á, trong lòng núi đó là địa ngục, và ở giữa núi là cõi người. Dưới một trên cái chân núi đó là ngạ quỷ súc sanh, giữa núi là cõi người, rồi trên lửng lửng ở trên á là Atula, trên đỉnh núi đó là chia ra bốn bên là tứ thiên dương, trên tứ thiên dương là có 33 tầng trời đó, thì gọi là cái tầng trời dục giới đó, rồi trên nữa là sắc giới, rồi trên nữa là vô sắc giới, là tạm chia ra tam giới đó. Thì có một người ở trên đỉnh núi tu di mà nó rớt xuống thì nó cao dữ lắm, nó cao hơn núi Tham Bồ nhiều. Thì như vậy nó rớt xuống á thì tan xương nát thịt hết, nhưng mà do sức niệm Quan Âm mà như mặt nhật treo không, tức là giống như cái vầng trăng, như mặt trời không rớt được mà nó lơ lửng tuyệt đẹp sáng ngời, đó là do sức niệm Quan Âm. Quý vị có đang đứng trên núi tu di không? Quý vị có rớt xuống không? Núi tu di là núi gì ạ? Núi gì mà quý vị rớt xuống? Núi gì? Đó là cái bản ngã của chúng ta. Mình, cái ngã của mình nó cao lớn lắm, đúng không ạ? Và mình bị cái núi này nó làm mình cứ ngã tới ngã lui không biết bao nhiêu lần. Bởi vì cái ngã của chúng sanh nó không đo lường được như là những cái núi thường, mà như là núi tu di. Cái lòng ngã mạn của chúng ta và cái ngã chấp của chúng ta rất là to lớn, cho nên chúng ta bị té ngã cũng bởi vì do cái ngã chấp. Chúng ta đau khổ cũng bởi vì do cái chấp ngã này, mà nó rớt xuống, mình tan xương nát thịt cũng do cái ngã này. Bây giờ mình tu hành do sức niệm Quan Âm thì mình treo lơ lửng, không còn ngã nữa, không còn cái tâm ngã mạn. Tâm của mình á là được trong sáng, trí tuệ của mình nó sáng ngời như mặt nhật, như mặt trăng. Đó là do sức niệm Quan Âm. Hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quan Âm chẳng tổn đến mảy lông. Tức là hoặc bị cái người giữ rượt mình do rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quan Âm chẳng bị tổn hại. Người nào mà giữ rượt chúng ta? Quý vị bị người nào giữ rượt chúng ta? Bị người nào giữ? Có phải là cái người hung ác trộm cướp rượt mình không? Trộm cướp ở đây đâu có, mà hoặc có hoặc không. Nhưng mà có một cái người giữ rượt chúng ta, đang rượt chúng ta và đứng sau lưng chúng ta. Đố quý vị biết là ai? Là ai? Hả? Quỷ vô thường. Nó rượt mình, nó sẵn sàng giết mình, nó sẵn sàng xô mình xuống vực thẳm hố sâu. Đó, do sức niệm Quan Âm thì là chúng ta chẳng bị tổn hại gì hết. Nhưng mà cái người tu hành rồi có bị vô thường không? Quý vị tu hành rồi có bị vô thường không? Quý vị có già không? Có bệnh, có chết không? Có, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta cũng bị vô thường, nhưng mà khác hơn một chút. Chúng ta khi giác ngộ rồi, không thấy vô thường, không có tướng vô thường thiệt. Bởi vì thân không thiệt thì có chi già, thân không thiệt thì có chi bệnh đau, thân không thiệt thì có gì chết. Cho nên không có già chết, cũng không có hết già chết, đúng không ạ? Không có thiệt mà làm gì có già bệnh tật và già đau. Cho nên có vô thường mà như không vô thường, thì như vậy đó là không tổn gì đến mình. Mình bệnh mà cũng không tổn hại gì hết. Bây giờ mình khỏe, mình vui vẻ, mình tươi như vậy đó, nhưng mà đến khi mình bệnh đó là mình nhăn, mình nhó, mình bực, mình bội, thì như vậy đó là mình bị tổn rồi, đúng không ạ? Rồi mình già, mình thấy buồn, nghĩ cái thời mà son trẻ đó mình hào phóng chừng nào, bây giờ già rồi mình yếu rồi, cho nên mình ngồi đó mình buồn, mình nói á, còn trẻ mình còn làm được cái này cái nọ, già rồi đó là không làm được gì, cho nên á là mình buồn mình khổ. Cho nên có nhiều Phật tử lên chùa thấy quý thầy công tác, những người trẻ công tác rồi không làm gì được, đi ra đi vô than thở, đúng không? Mình không còn sức khỏe, cho nên mình không còn làm được cái gì, cảm giác vô dụng, buồn tủi, thôi đi về, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình bị tổn rồi. Bị cái già nó làm cho mình tổn, bị cái bệnh nó làm cho mình tổn. Bây giờ mình do sức niệm Quan Âm, mình phát được từ bi hỷ xả, mình thấy được, sống được với cái thường tịch quang, thường chiếu sáng soi của mình, thì lúc đó mình không bị tổn. Lúc đó mình nở nụ cười, mình thấy mình già mà không già gì hết. Cho nên mình già mà nụ cười mình vẫn đẹp, mình bệnh mà thấy mình vẫn khỏe re. Cho nên đó là cái chỗ mình không có bị tổn, không có bị ai rượt mình hết, mà mình không bị tổn hại một chút xíu nào hết. Đó là bị người giữ rượt, rớt xuống cái núi lớn mà mình cũng không có bị tổn hại. Hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm đao làm hại, do sức niệm Quan Âm, đều liền sanh lòng lành. Tức là gặp oán tặc mà quay quanh chúng ta, cầm gươm, cầm giáo để mà đâm chúng ta, thì lẽ ra thì mình sợ hãi, nhưng mà mình do sức niệm Quan Âm thì mình không, thì những cái người mà làm hại mình đó, họ đều đổi cái lòng lành là họ không còn làm hại mình nữa. Cho nên quý vị đó là tụng cái kinh Phổ Môn này, rồi quý vị thấy sao mà niệm Quan Âm mà được nhiều cái lợi ích như vậy. Cho nên quý vị không hiểu được ý nghĩa bên trong, rồi quý vị cứ niệm để cho mình tai ách tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thì như vậy đó là không có hiểu đúng rồi. Và oán tặc quay quanh chúng ta là ai à? Oan truyền, bức bách, đúng không ạ? Oán tặc là gì? Oán tặc là gì? Nói lục tặc cũng được, hay là nói tham sân si phiền não xung quanh chúng ta, lúc nào cũng làm cho mình đau, mình đớn, mình khổ, mình sầu, mình u, mình bi, đúng không ạ? Đó là oán tặc nó quay quanh chúng ta đó. Những cái oán tặc này mới làm cho mình đau khổ thiệt thôi, chứ còn oán tặc ở ngoài thế gian thì không làm cho chúng ta đau khổ nhiều đâu. Mà cái người làm cho chúng ta đau khổ, tức là những cái tâm niệm phiền não, tham sân si mới làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy mà mình niệm Quan Âm, từ bi mình phát khởi, lòng mình phát khởi từ bi, cho nên tất cả chúng sanh trong lòng của chúng ta lệ từ cái quán tặc đó mà chuyển an lành. Và những người bên ngoài xung quanh chúng ta, nếu mà chúng ta khởi được tâm từ bi hỷ xả, thì tất cả những người xung quanh cũng cảm được từ bi hỷ xả, mà lòng họ được an lành luôn. Cho nên U Quật Ma La cầm dao giết mẹ mình. Đức Thế Tôn thấy thế, Ngài xuất hiện để giúp U Quật Ma La không đọa vào trong địa ngục A Tỳ để độ ông. Vừa thấy Đức Phật, lòng thù hận căm ghét thế nhân liền tan biến. U Quật Ma La rớt kiếm quỳ dưới chân Đức Thế Tôn, trở thành một người đệ tử sau chứng quả vị A-la-hán. Thì như vậy, do cái sức từ bi của Đức Thế Tôn cảm hóa được U Quật Ma La, khiến U Quật Ma La từ một người hung ác trở thành một con người tốt. Thì như vậy đó, từ tướng chuyển tánh, từ trong lòng chuyển được tâm, từ tâm phát được vô lượng từ bi hỷ xả, thì cảm được chúng sanh xung quanh. Thì như vậy là quán tạc vây quanh, cầm dao làm hại, do niệm Quan Âm, thì tất cả những quán tạc đó chuyển thành lòng lành hết. Hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quan Âm, đau liền gãy từng đoạn. Thì như vậy, nếu mà gặp vào cái nạn khổ mà bị vua hành hình sắp chết, tức là hành mình sắp sửa bị xử trảm, thì do niệm Quan Âm đau gãy liền từng đoạn. Thì như vậy đó, là cái người nào sắp sửa hành hình chúng ta, có những lúc chúng ta rơi vào những trạng thái mà sắp sửa tuyệt vọng rồi, mình cảm giác mình đứng trước chân tường rồi, tiến không được, lui không được rồi, nhưng mà do niệm Quan Âm thì tự nhiên là thoát được cái vô thường đó. Thì cái chuyện này đó thì nó có, chứ không phải là nó không có. Hồi tại mạng ở Thiền viện Trúc Lâm đó, thì lúc đó đó là có cái cô Phật tử đó buồn chuyện gia đình gì đó, định đi nhảy xuống hồ Tiền Lâm để tự tử. Thì hồ Tiền Lâm thì trước mặt của Thiền viện Trúc Lâm đó, thì lúc đó vào khoảng 5 giờ chiều thường là Thiền viện đóng cửa rồi, du khách là phải đi ra hết. Thì 5 giờ chiều là chư Tăng đi tản bộ ở ngoài, là không có Phật tử nào hết. Nhưng mà cô đó cổ không có chịu ra, cô ngồi đó chờ tối đó để mà cổ treo cổ tự tử. Treo cổ chứ không phải là nhảy xong, tại vì có cái cành thông ở dưới đó, có mấy cây thông á, có những cái nhánh, thì cô treo sẵn cái sợi dây rồi, chuẩn bị đó là tự tử. Thì tự nhiên á, là vào lúc mà gần đến 5 giờ rưỡi, 5 giờ 45 đó là cái giờ tụng kinh của chư Tăng. Thì tụng kinh á, là mấy thầy ra hô chuông ở ngoài. Thì giọng của mấy thầy đó là lanh lảnh à, khắp cả núi rừng à. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ đến cái bòn một cái cổ giật mình. Cổ vừa đút đầu vô sợi dây có nghe cái bòn một cái tự nhiên cái cổ tỉnh giác đi. Cổ tự nhiên cổ nghe cái âm thanh nó sâu lắng. Tự nhiên cõi lòng của cổ mở ra, cổ thấy có một chỗ đi về. Cho nên tự nhiên cổ buông được, cổ mới lên mới gặp mấy thầy cổ nói chuyện. Rồi cái hết chết luôn, rồi đi về luôn, không có tự tử nữa. Thì như vậy đó, là không phải là do tiếng đại hồng trung linh mà cổ nghe được cõi lòng của cổ, nghe tiếng chuông phiền não nó được giảm xuống, là không phải tiếng chuông làm cho phiền não mình nó nhẹ xuống, mà do cái nghe được tiếng chuông, nghe bằng cái tâm nó trong sáng. Đây gọi là niệm Quan Âm, tức là nhớ được, nghe được âm thanh bằng cái tánh giác. Thì bằng cái tánh giác trí tuệ nó lóe lên, thì từ bi mới phát được. Thì như vậy đó là không còn chết nữa. Nghĩa là gặp một cái nạn mình sắp sửa phải chết rồi, nhưng mà do niệm Quan Âm thì đau kiếm liền gãy hết, là không còn đau kiếm nào mà có thể chặt đứt được. Hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gông cùm, do sức niệm Quan Âm tháo rã đặng giải thoát. Tức là nếu mà mình bị tù mà bị xiềng xích, xiềng tay xiềng chân mình, mà do niệm Quan Âm thì xiềng xích được tháo rã hết. Thì quý vị mà nếu mà lỡ và vô tù mà bị xiềng xích gông cùm đó, thì nhớ niệm Quan Âm thử coi xiềng xích có đứt hay không. Quý vị nghĩ đứt không à? Không đứt, đúng không ạ? Nếu mà đứt như vậy đó là chắc các nhà tù đó là bị cửa sắt rồi nó tự đứt hết trơn rồi. Thì tù này là tù gì ạ? À? Quý vị có bị ngục tù không ạ? À? Chúng ta vẫn đang bị tù. Quý vị đang bị tù đúng không? Người ta nói là tù treo, nhưng mà cái tù này không treo đâu, mà tù này là tù thiệt luôn. Là chúng ta đang bị tù. Cái ngục tù gì ạ? À? Bị thân năm quẩn này nó trói buộc chúng ta, bị phiền não trói buộc chúng ta, bị nghiệp ái trói buộc chúng ta. Quý vị nghĩ trói không ạ? À? Bây giờ thử quý vị có chiếc xe đi, quý vị có bị chiếc xe đó trói không? Trói đó. Cái áo ở trong tiệm đó mà là của tiệm, mình mua rồi mình nói là của mình, là quý vị bị cái áo này nó trói rồi đó. Quý vị thử mà để ngoài mà ai lỡ trôm đi rồi quý vị có đau khổ vì cái áo không? Đau khổ đúng không ạ? Ai làm dơ bẩn chiếc áo của mình có khổ không? Khổ luôn. Ai làm rách mình có khổ không? Khổ luôn. Đừng nói chi cái áo mới mà cái áo cũ rồi đó mà mình còn tiếc đó, mà ai đụng đến đó là cũng có chuyện đó, đừng có nói. Mà là cái áo mới thì như vậy, cái áo là cái nhỏ thôi, đừng nói chi là những cái lớn, tiền bạc của cải mình. Cho nên có nhiều người á là mất 20 đô thôi mà họ ăn cơm không nổi. Thì như vậy đó, là mình bị cái tiền nó trói, mà quý vị thấy cái bên ngoài trói rồi, đừng nói chi là cái thân này nó trói mình, đúng không ạ? Đến cái thân này thì nó quý hơn cái bên ngoài nữa. Ai đụng đến cái thân mình á thì mình đau đớn vô cùng, mình trói nhiều lắm, tự vì mình không biết thôi. Nhiều khi quý vị cứ cười cười vậy chứ thiệt ra quý vị trói, bị trói buộc đủ chỗ hết trơn á, mà mình mới cười có vẻ như mình vui lắm, nhưng thật ra mình bị tất cả những cái thế gian, kể cả cái thân tướng này, nó trói buộc mình, nó làm cho mình đau khổ vô cùng. Đó là bị trói buộc, bị tù túng ở trong thân năm quẩn mà từng khía cạnh nó đều trói mình, không cục cửa đâu hết. Rồi những cái tâm niệm nó trói buộc mình, những cái kiến chấp trói buộc mình phiền não trói buộc mình. Bữa nào phiền não thôi mặt mình nó ủ dột ra, bữa nào mặt phiền não là thấy hãm tài rồi, thấy chán rồi, thấy khó thở rồi. Người ta mình đã khó thở, người ta thấy cũng khó thở luôn. Cho nên đó là quý vị thấy chúng ta bị trói từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không có cục cựa gì hết. Và thấy quý vị cứ cười te tét à, không có biết mình bị trói đâu mà mình vui. Cho nên đó, Đức Phật nói chúng sanh lấy khổ làm vui. Đó là cái chỗ mà mình tài ba vô cùng luôn, bị khổ mà mình cứ cười te tét à. Còn các bậc thiện tri thức thấy khổ, ngài tìm cách thoát khổ, ngài tu hành giác ngộ giải thoát. Còn chúng ta cứ tỉnh bơ, cho nên chúng ta chịu trong luân hồi sanh tử nhiều đời mà không có ra được. Còn một cái tù lớn hơn nữa là quý vị biết tù gì không? Đó là tù trong tam giới. Tức là tam giới này là tam giới khổ. Chúng ta vô lượng kiếp đến nay mà chìm trong tam giới, lặn hụp lên xuống qua lại, chìm trong luân hồi sanh tử mà chưa từng ra được. Đó là những cái ngục tù của thế nhân đó. Cho nên có một ông tiên nhân hỏi Đức Phật, ngài thọ giới gì? Ngài nói ngài thọ tam giới làm giới của mình. Ngài tu hạnh gì? Ngài nói ngài tu lấy pháp không làm hạnh. Đó là gọi là ngài tu tam giới, nghĩa là cái mục tiêu của ngài là phải ra khỏi tam giới. Mà muốn ra khỏi tam giới là phải thấy được tam giới này là không. Đó là cái chỗ và Đức Phật ngài nói như vậy cho chúng ta thấy được là chúng ta ở trong cái ngục tù. Muốn ra khỏi ngục tù chúng ta phải tu hành để cho tứ vô lượng tâm mình phát khởi, tu hành để mình trở về Phật tâm của mình. Khi trở về Phật tâm, từ bi hỷ xả phát khởi, thì tất cả những gông cùm, tất cả những cái tù tội của chúng ta đều tan biến hết cả. Đó là những cái cách mà chúng ta ra khỏi. Ở đời chúng ta nếu bị cái tù thế gian, chúng ta chạy tiền luật sư để ra khỏi tù, giống như Minh Béo đó, là tốn rất nhiều tiền để ra khỏi cái ngục tù, bỏ cả trăm ngàn mướn luật sư vân vân, thế mà vẫn bị tù đó. Cho nên cũng không ra khỏi được, đau khổ vô cùng. Chúng ta bị ngục tù mà chúng ta không tìm cách để ra. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy mình lầm lẫn. Cái ngục tù ở trong tâm mới đáng sợ, ngục tù bên ngoài không đáng sợ chút nào hết. Cho nên chúng ta làm sao phải phá được cái ngục tù ở trong lòng mới là cái điều tốt. Còn cái ngục tù bên ngoài đó là chỉ là cái duyên nghiệp của chúng ta trả thôi. Còn ngục tù trong lòng mới là cái rất là nguy hiểm. Mình thấy nguy hiểm mình mới ra. Trong Tứ Diệu Đế nói rằng là phải có khổ tập diệt đạo, trước phải có cái thấy khổ, tìm cái nhân duyên khổ, rồi mình mới tu hành để diệt sạch cái nghiệp tập của mình. Thì như vậy đó, trước quý vị phải thấy mình ở trong tù, ở trong tam giới khổ thì quý vị mới mong quý vị mới ra khỏi. Còn này quý vị ở trong tù mà quý vị tỉnh bơ à, mà quý vị chấp nhận ở trong tù chứ, nói tôi nguyện đời đời ở trong tù, để miễn mà trong tù được sung sướng một chút là ok rồi. Nhưng mà có sung sướng đâu, có người nào vui hoài đâu. Vui một chút là khổ một chút, được một chút là mất một chút. Mà vui chừng nào khổ nhiều chừng đó, hạnh phúc chừng nào đau đớn chừng đó. Người giàu có chừng nào hạnh phúc chừng nào thì ngã chấp càng lớn, họ thương tiếc càng nhiều. Người nói là mình có tình cảm, được chồng thương, được vợ thương thì như vậy mới có hạnh phúc. Nhưng mà thương chừng nào là đau đớn chừng đó. Đến lúc bỏ rồi chịu không nổi đâu, đi cũng đi không được đâu. Cho nên có hai vợ chồng, hai vợ chồng thương nhau lắm, nhưng mà sư phụ á, quy với sư phụ ở trên núi đó, thì sư phụ biết á, là cái duyên nghiệp còn nữa. Cho nên ngài mới nói lỡ mà có chuyện gì tụi con bình tĩnh, đừng có thóc, đừng có khóc nha. Chứ tụi con mà khóc á, là rất là nguy hiểm. Đừng có đau khổ nghiệp ái của thế gian rồi á, thì nó chỉ là cái khổ đau thôi. Thì lúc bây giờ đó là cái người chồng qua đời, người vợ cầm lòng không được là ôm người chồng mà khóc. Thì cái người chồng thấy người vợ khóc chịu không nổi, đau đớn thương luyến, cho nên liền thọ sanh làm con sâu trong mũi, trong mũi cái người vợ. Người vợ khóc đã hồi mắt không sưng mà lỗ mũi nó sưng lên, không biết sao sưng, từ vì có con sâu nằm trong đó mà không sâu không sưng sao được. Rồi đến lúc mà nó sưng cương mũ đau đớn quá thì sư phụ ở trên núi thì mới biết, rồi mới đi xuống. Ngài mới khai thị, không phải là khai thị cho người vợ mà khai thị cho con sâu. Ngài mới nói thầy đã dặn rồi mà không chịu nghe, nghiệp ái nhiều đời tại sao không buông bỏ, thôi buông đi để mà thoát kiếp, ở trong đó bao giờ mới ra. Con sâu nghe như vậy nó chịu buông, nó không thèm ôm cái lỗ mũi nữa. Bà mới hỉ một cái bay con sâu ra ngoài, con sâu chết luôn. Đó là cái người chồng đó, cho quý vị biết. Cho nên là mình thương chừng nào, rồi vì cái nghiệp thương nghiệp ái đó thì chúng ta lại khổ nhiều hơn. Ở trong tam giới này là như vậy, vui một chút khổ một chút, mừng một chút là đau đớn một chút. Cho nên chúng ta là phải tìm cách mà nó ra khỏi cái ngục tù này đi, đừng ở trong đó nữa. Muốn ra khỏi ngục tù này nhớ phải phát được từ bi hỷ xả cho nó lớn lên, rồi phải tu hành để cho mình giác ngộ được Phật tâm của mình, để rồi tâm của chúng ta được trong sáng, trí của chúng ta được tỏ rạng, thì như vậy đó là mình mới hết được cái khổ đau. Nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, do sức niệm quan âm trở hại nơi bổn nhân. Tức là nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, tức là nếu mà chúng ta bị những người mà đầu độc cho mình, Thì khi mà họ mình niệm Quan Âm thì cái độc đó nó trở lại hại lại cái người mà đầu độc mình. Thì như vậy đó, thì nghe khúc này thì có vẻ như không từ bi lắm. Ví dụ như là chơi tôi không được, tôi chơi lại cho chết. Thì như vậy thì nó không đúng ở chỗ này đâu. Độc này là độc gì à? Độc gì? Độc nào hại mình? Độc tham sân si, phải không ạ? Coi bộ lúc này không có thuộc bài rồi, đúng không? Đó là do tham sân si mà nó hại mình. Nhưng mà do niệm Quan Âm, cái tham sân si không hại được bổn tâm, mà nó ngược trở lại, nó làm cho tham sân si mình nó tan biến luôn. Tức là cái độc này nó ngược lại làm cái tham sân si của mình nó tan biến luôn. Đó là lúc nào mình khởi tham lên, lúc nào mình khởi sân lên, rồi mình phải nhớ, phải niệm Quan Âm, phải niệm từ bi hỷ xả. Phát được từ bi hỷ xả trong lòng của mình, phát được cái trí tuệ ngời sáng ở nơi mắt mình, ở nơi tai mình, để cho tham sân si của mình nó tan đi. Đó là cái độc nó ngược trở lại làm cho tham sân si của mình nó tan biến. Đó là những cái phần mà khi mà Ngài Bồ Tát Vô Tận Ý, Ngài cảm động được cái hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên Ngài mới cúng dường cho Quan Âm Bồ Tát bằng cái sâu chuỗi. Thì như vậy đó, là khi mà mình phát tu hành hạnh nguyện Quan Âm rồi, lòng của mình là từ bi, tức là mình bố thí. Mình bố thí thì buông xả được những cái gì quý giá nhất của mình, mình buông xả được. Tức là quý vị thấy chồng mình là quý, vợ mình là quý, nhà cửa là quý, những cái thân này là quý, mình buông được hết. Nói vậy không phải về mình từ bỏ nha. Nói quý tức là cái mình không còn chấp trước nữa, mình không còn là thấy cho đó là thiệt nữa, mà chỉ là cái duyên tao ngộ, cái duyên của thế nhân, mình sống cho trọn vẹn thôi, chỉ là cái màn kịch của thế gian, chứ không phải là cái thiệt. Dùng từ bi mà đối xử với nhau, dùng từ bi mà nhìn được vạn vật, đây gọi là mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là dùng ánh mắt từ bi để nhìn thế nhân, nhìn ánh mắt từ bi để nhìn các pháp trần. Thì như vậy đó, từ bi hỷ xả được, mình buông được, như vậy thì mới tốt. Về cái phần tướng sự, khi thọ nhận bất cứ cái gì của thế nhân, không phải vì bản ngã của mình, không phải vì bản thân của mình, mà vì Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh, vì nhân loại, thì cái sự thụ hưởng này mới đúng chánh pháp. Còn không thì lại là không đúng chánh pháp. Bồ Tát Vô Tận Ý mới lập bài kệ hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cũng dùng kệ mà đáp lại. Sự đáp này là tóm lược lại cái ý trên: hạnh nguyện Quan Thế Âm, vào trong hầm lửa, vào trong biển lớn, ở trong ngục tù, hoặc bị đau gậy chém, hoặc bị oán tặc vây, tất cả những cái đó đều do sức niệm Quan Âm mà tan biến hết, tai qua nạn khỏi hết, là do mình khởi được từ bi hỷ xả, mình được hết những cái khổ đó. Mình tu hành trở về cái thường nghe phát sáng của mình là quang âm, tất cả những âm thanh, tất cả những âm thanh lớn nhỏ trong ngoài đều nghe bằng ánh sáng của tệ trí. Thì như vậy đó, là chúng ta sẽ thoát được hết tất cả những tai nạn, những khổ ải của thế gian này mang đến cho mình, và tất cả những bối cảnh xung quanh mang đến cho chúng ta. Đó là hạnh Quan Âm. Thôi quý vị nghĩ ha.
Nguyện đem công đức này tâm tấn cả đề tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
À, quý vị nghĩ.